Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thân mến, kính thưa quý vị, trên con đường tu tập, dù tu theo bất kỳ một pháp môn nào, thiền tông hay là tịnh độ tông, luật tông hoặc là mật tông hay là thiên thai tông đi nữa, thì con đường chuyển hóa nội tâm là con đường duy nhất mà hàng Phật tử chúng ta trên bước đường thực tập đây cần phải chuyển hóa lần lần. Bởi vậy lẽ trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật dạy như thế này: tam giới chi trung, dĩ tâm vi chủ, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, bất năng quán tâm giả, tất cánh trầm luân. Trong ba cõi lấy tâm làm chủ, quý vị à. Nếu người nào thường hay quán sát tâm mình thì người đó rốt ráo sẽ được giải thoát. Không quán sát tâm mình thì tất sẽ bị trầm luân. Vì trong ba cõi lấy tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Cho nên trong kinh Pháp Cú câu số 1 và câu số 2, Đức Phật dạy như thế này: trong các pháp do tâm làm chủ, tâm đứng đầu tạo đủ các duyên. Tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền, như xe lăn bánh khổ liền theo sau. Đó là câu số 1. Pháp Cú câu số 2, Đức Phật dạy: trong các pháp do tâm làm chủ, tâm đứng đầu tạo đủ các duyên. Tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền, như hình với bóng vui liền theo sau. Đức Phật đã đưa ra hai hình ảnh để ví dụ. Hình ảnh thứ nhất, Ngài ví dụ rằng như là xe lăn bánh theo dấu chân của con vật kéo. Thì trong các pháp tâm cũng làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên. Nếu tâm của người đó bị nhiễm ô, và tạo ra những cái nghiệp, nghiệp ác, nghiệp chẳng hiền, thì giống như là xe nó lăn theo dấu chân của con vật kéo vậy. Còn nếu như tâm của chúng ta thanh tịnh, nó hướng dẫn để thân nghiệp của chúng ta thanh tịnh, khẩu nghiệp ta được thanh tịnh. Các nghiệp thanh tịnh là nhờ do tâm thanh tịnh, vì tâm làm chủ, nó hướng dẫn tạo các nghiệp tốt hiền như vậy, thì nó giống như hình với bóng, niềm vui, niềm hạnh phúc sẽ theo ta như hình với bóng. Sở dĩ chúng ta rất là sợ khổ, chán ghét đau khổ, tìm mọi cách để trốn tránh đau khổ, nhưng chúng ta có trốn được hay không quý vị? Có tránh được hay không? Chán ghét đau khổ, muốn trốn tránh đau khổ, nhưng những nỗi khổ niềm đau nó cứ mãi đeo bám theo ta trên suốt quãng đường đời. Còn ta khao khát mong cầu hạnh phúc an vui, nhưng những niềm vui đó vì sao lại giống như những thứ có cấm, trong thoáng chốc lại vượt khỏi tầm tay của chúng ta. Bởi lẽ ta mong cầu an vui mà nếu chẳng gieo trồng cái nhân an vui thì làm sao hạnh phúc an vui có mặt. Muốn tránh xa đau khổ mà ta không đoạn trừ cái nhân gây ra đau khổ là do đâu, để nhổ tận gốc rễ của nó thì những nỗi khổ niềm đau không bao giờ dứt được đâu quý vị. Thực hiện theo lời Phật dạy, dù rằng tu tập theo pháp môn nào cũng vậy, chúng ta cũng phải đi theo con đường, đó là con đường chuyển hóa nội tâm. Và hôm nay nơi đạo tràng khóa tu an lạc một ngày tại chùa Pháp Lạc này, con xin mạn phép chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử qua đề tài con đường chuyển hóa nội tâm. Khi nói đến con đường chuyển hóa nội tâm thì con xin mạn phép hỏi quý vị, tâm là gì? Tâm ở đâu vậy quý vị? Nếu chúng ta không biết tâm là gì, tâm ở đâu thì chuyển hóa bằng cách nào? Phải không? Chúng ta có thể chỉ điểm được tâm là gì, tâm ở đâu hay không quý vị? Chỉ được không? Không. Không chỉ được, bởi vì tâm nó không có hình tướng, phải không? Nó không hình tướng thì sao mình chỉ được? Giống như cái luồng điện vậy đó quý vị. Chúng ta chỉ thấy được cái công dụng của điện là khi ghim vào trong cái quạt máy nó quay. Khi mà điện chúng ta giao nạp nó vô trong cái bóng đèn thì bóng đèn nó phát sáng. Ta biết rằng nó có điện. Nhưng mà điện là gì? Vì nó vô hình, vô tướng, ta không chỉ được mà ta chỉ thấy được cái công dụng của nó mà thôi. Đang ngồi đây bỗng dưng đèn tắt, quạt máy ngừng quay, quý vị nói là cúp điện, phải không? Nó mất dòng điện, cúp điện. Bởi vì chúng ta không thấy được cái công dụng của nó phát ra. Thì cũng vậy, cái tâm tuy nó vô hình, vô dạng, nhưng chúng ta không thể nào phủ nhận được cái giá trị của nó đối với đời sống của con người. Sở dĩ đời sống của một chúng sinh hữu tình và một chúng sinh vô tình khác nhau ở chỗ, chúng sinh vô tình là không có tình thức, không có sự nhận thức hiểu biết. Còn chúng sinh hữu tình như chúng ta đây là một chúng sinh có tình thức, có nhận thức, có hiểu biết, biết vui, biết buồn, biết đau, biết khổ. Nhờ chúng ta có được cái tâm, mà cái tâm nó phân biệt biết vui, biết buồn, biết đau, biết khổ đó quý vị. Cho nên ta khác với những chúng sinh thuộc về vô tình, là cây cỏ, hoa lá, mọi vật chung quanh đây gọi là chúng sinh vô tình. Còn mình, con người là một chúng sinh có tình thức quý vị ạ. Vì chúng ta có cái tâm thức, tức là có cái sự phân biệt hiểu biết. Nhưng khi nói đến tâm, tuy rằng nó vô hình, vô dạng vậy đó quý vị, nó vi tế mà nó phức tạp vô cùng nha. Nó vô hình, vô dạng, nó đi thật xa, hang cùng ngõ hẻm nào nó cũng đi tới hết. Có khi mình đang ngồi đây nè, mà cái tâm nó không có hiện hữu ở đây, mà nó ở nhà, hoặc là nó đi dạo chợ, dạo phố, hoặc là nó ở nơi siêu thị, hoặc là nó ở nơi chợ búa, hoặc nó ở nơi đồng áng nữa đó quý vị. để nói lên cái sự vi tế của tâm, cũng như nói rõ cái sự dao động của tâm thức. Mà nếu chúng ta không làm chủ, không điều phục được, thì xin thưa quý vị, giống như là chúng ta thả một con trâu hoang, thả một con ngựa trứng vậy đó, nó sẽ dẫm đạp, nó sẽ chạy loạn, nó sẽ phá hoại mùa màng, nó sẽ phá hoại đồng áng, nó dẫm đạp những cánh đồng, phá hoại mùa màng của chúng ta. Do vậy người học Phật chúng ta phải điều phục tâm mình trước. Đây là con đường đầu tiên trên tiến trình tu tập. Bởi vì trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, nếu như quý vị muốn cho thân nghiệp mình được thanh tịnh, khẩu nghiệp mình được thanh tịnh, thì trước ta cần phải thanh tịnh tâm ý của mình. Vì vậy mà con đường chuyển hóa nội tâm, đầu tiên chúng ta cần phải thanh lọc tâm. Con đường chuyển hóa nội tâm, đầu tiên ta cần phải thanh lọc tâm mình. Thanh lọc tâm mình bằng cách nào vậy quý vị? Thanh lọc bằng cách nào? Bởi vì hiện tại bây giờ nó đang bị nhiễm ô. Tuy rằng chúng ta vốn có một bản tâm thanh tịnh, trong sáng, đồng như Phật dạy, nhưng hiện tại cái bản tâm thanh tịnh trong sáng của chúng ta đây, nó đã bị cấu nhiễm bởi những thứ bèo, bởi những thứ rác rến, bởi những thứ bùn nhơ. Nó giống như cái ao, cái hồ nước trong mà chúng ta để cho rác rến bèo, để cho những bùn nhơ nó bị vấy đục rồi. Do vậy ta cần phải thanh lọc tâm mình. Những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn đây, ta thanh lọc tâm mình bằng câu Phật hiệu, niệm Phật, phải không quý vị? Niệm Phật. Khi chúng ta niệm Phật, dùng một câu Phật hiệu A-di-đà Phật hoặc là Nam-mô A-di-đà Phật, đây là một phương cách để thanh lọc tâm. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy như thế này: xin niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật giống như ta lấy một viên định thủy châu bỏ vào trong nước đục, nước đục sẽ biến thành nước trong. Một câu A-di-đà Phật đưa vào tâm của chúng sinh thì tâm của chúng sinh sẽ biến thành tâm Phật. Người niệm Phật, ta thanh lọc tâm mình bằng câu Phật hiệu, cho nên không có để cho niệm tham nó phát khởi. Người niệm Phật, chúng ta thanh lọc tâm mình bằng câu Phật hiệu, cho nên niệm sanh nó không dấy động làm chủ. Người niệm Phật, ta lấy một câu hồng danh A-di-đà Phật để buộc chặt tâm mình, cho nên không để cho những thứ tán loạn, trạo hối nó tác động hoành hành. Trạo hối có nghĩa là gì? Trạo là trạo tử, nó lăng xăng, nó loạn động giống như con khỉ, con vượn vậy đó. Hối là hối tiếc, làm việc gì thiện lành rồi bắt đầu mình ngồi đây mình nhớ lại mình hối tiếc, cho nên gọi là hối. Đây là loại, có thể nói là loại phiền não, nó làm cấu đục tâm mình. Ta cần phải thanh lọc cái tâm đó. Rồi chúng ta cần phải thanh lọc cái tâm. Cái tâm nó đang mê mê, mờ mờ, ảo ảo, nó không phân biệt được tốt, xấu, phải, trái. Ngồi đây vậy mà nó không có tỉnh chút nào hết, nó mơ mơ, màng màng. Cái tâm đó người ta gọi là cái tâm đang ở trong trạng thái hôn trầm, huyền miên đó quý vị ơi. Phải tỉnh ra nha, thanh lọc cái tâm này đi. Rồi quý vị cần phải thanh lọc năm thứ tâm, đó là gì? Tham dục, sân hận, trạo hối, huyền miên. Và cái thứ năm đó chính là sự nghi ngờ. Nếu chúng ta còn có cái tâm nghi ngờ đối với Phật Pháp, còn có cái tâm nghi ngờ đối với pháp môn mà mình tu tập, thì vẫn không thể nào tiến tu đạo nghiệp được. Cho nên ngay bây giờ ta cần thanh lọc năm thứ tâm đó. Có nghĩa là thanh lọc cái tâm thứ nhất chính là cái tâm tham dục. Đức Phật đã từng dạy chúng ta như thế này nè quý vị: đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, hiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Người mà nhiều tham dục thì người đó nhiều đau khổ lắm quý vị ơi. Nhọc nhằn ở trong đường sinh tử cũng bởi do lòng tham dục mà ra. Nếu ai trong chúng ta biết ít muốn, biết đủ đi quý vị, thì thân tâm của mình sẽ được an nhiên tự tại. Trên tiến trình chuyển hóa nội tâm, Đức Phật dạy chúng ta thanh lọc cái tâm tham muốn. Tham dục là tham muốn đó, tham muốn đủ thứ hết. Có một mình muốn cho có mười, có mười chúng ta muốn cho có trăm, có trăm rồi chúng ta lại muốn cho có ngàn. Bao nhiêu cho thỏa lòng tham, bởi vì của kia giới hạn đâu làm ta vui. Không bao nhiêu mà vừa lòng mình hết quý vị. Nếu chúng ta biết đủ là đủ, đợi đủ không bao giờ đủ. Nếu quý vị biết bằng lòng với đời sống hiện tại thì quý vị sẽ là người giàu. Còn không bằng lòng với đời sống hiện tại, tham muốn nhiều quá, thì vĩnh viễn quý vị sẽ là những người nghèo, nghèo nàn. Nghèo ở đây không phải nghèo tiền, nghèo bạc, nghèo vật chất, mà nghèo đây là nghèo đạo đức, nghèo trí tuệ. Do đó chúng ta cần phải thực hiện theo lời Phật dạy, thanh lọc tâm mình, thanh lọc cái tâm tham muốn đi quý vị. Ai còn tham muốn nhiều quá thì quý vị nên quán thấy nè, trên đời này có cái gì là của mình hay không. Mình nói nhà của mình, ruộng của mình, đất của mình, tài sản sự nghiệp, thân bằng quyến thuộc người thân của mình. Nhưng quý vị ơi, cái thân này còn không thật của ta, huống chi tài sản vật chất, những cái ở ngoài thân không phải là của ta đâu quý vị ơi. Mà ta vốn là thân phận của anh trần gian trụi đó. Bởi vì ta sanh ra ở giữa cuộc đời này trần trụi, không mang một vật gì vào đời cả, chỉ là sự dai mượn của các duyên mà thôi. Trên thân này cũng là sự dai mượn của đất, nước, gió, lửa cấu tạo hòa hợp hình thành thân này. Quý vị xét thấy trên thân này cái nào thuộc về phần địa đại vậy? Địa đại là những chất cứng, rắn, da, thịt, gân, xương, những cái đó, răng, móng, những cái đó nó thuộc về phần địa đại. Trên thân của chúng ta cái nào nó thuộc về phần thủy đại vậy quý vị? Máu, nước mắt, mồ hôi, nước dãi, nước tiểu, tủy, tinh dịch, những cái đó nó thuộc về phần thủy đại. Trên thân của chúng ta cái nào nó thuộc về phần hỏa đại? Nhiệt độ, hơi ấm trong người mình, nó thuộc về phần hỏa đại. Cái nào nó thuộc về phần phong đại vậy quý vị? Hơi thở cũng như sự co duỗi động tịnh của chúng ta đây, nó thuộc về phần phong đại. Như vậy cấu tạo trên thân của chúng ta là do bốn đại: đất, nước, gió, lửa hòa hợp mà hình thành. Chia chẻ ra thì nó là của các duyên, chứ nó không phải là của mình quý vị ơi. Khi chút một hơi thở cuối cùng, tứ đại trả về cho tứ đại. Cho nên nói rằng trăm năm trước thân này chưa có, sau trăm năm cũng chẳng có thân. Sự hợp tan giữa cõi hồng trần, đường sinh tử là nhân đau khổ. Mảnh hình hài vùi sâu dưới đáy mộ, giờ thần hồn chưa biết sẽ về đâu. Khi mảnh hình hài của chúng ta vùi thân dưới đáy mộ rồi, thì cái thân tứ đại đất nước gió lửa này sẽ trả về cho cát bụi mà thôi. Cho nên một nhạc sĩ đã viết lên bài hát Trở Về Cát Bụi đó, hay là cái bài Hạt Bụi Nào Hóa Kiếp Hơn Tôi, để một mai trở về với cát bụi. Chúng ta nghe mà thấm thía, cái thân này không có cái gì là của ta hết quý vị. Một đời người quý vị gẫm lại coi, bao nhiêu năm tranh danh đoạt lợi ở giữa trường đời này, đến lúc giờ phút cuối cùng nằm trên giường bệnh rồi, co tay giựt chân, các nghiệp nó đến bức bách. Quý vị biết hôm qua này tụi con đi vào huyện Tháp 10 phát quà cứu trợ cho những bà con nghèo ở thuộc vùng dân kinh tế mới ở trong đó, 300 phần quà. Mà không biết đầy đủ thắng duyên như thế nào, trên đường đi tụi con khởi hành từ 6 giờ sáng, đi bằng Honda không á, tại là đi đường đồng, đường ruộng không. Nào là chở xe Honda mà mấy chục chiếc, mấy huynh đệ Phật tử, mà trong đó là có Phật giáo Hòa Hảo nè, Phật giáo mình, rồi Phật giáo Hòa Hảo, rồi có Công giáo nữa. Các vị Thiên Chúa giáo cũng hợp tác với mình và phát tâm làm từ thiện. Khi đi đến nơi nhà đó thì được sự hướng dẫn đi vào để phát quà thôi. Và nghe là cái cô này 49 tuổi, chưa đầy 50 tuổi, đang bị ung thư gan. Khi tụi con bước vào nhà thì thấy cô đang nằm, nằm mà thở mệt lắm, nằm giặt. Cái bụng thì nó trướng to lên rồi quý vị, bị ung thư gan. Thấy ba người con đang ngồi trên giường khóc nức nở, con mới khuyên con cái đừng có khóc nữa. Con mới đến, con mới khai thị cho cô. Mới vừa nói có mấy lời à, con mới khuyên cô, con nói cô ơi, tử sanh là ải phải đi qua, đi mãi nhưng ai đã đến nhà. Quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo, muốn ra cần gấp niệm Di Đà. Suốt cuộc đời cô đã vì lo cho con, vì lo cho cháu mà tạo không biết bao nhiêu nghiệp thiện ác rồi. Giờ phút cuối cùng mang thân bệnh tật như thế này, nhưng mà cô hãy lắng nghe lời Phật dạy đây. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo rằng, người giàu phúc lâm chung phát tâm xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Bởi vì Đức Phật A-di-đà Ngài có phát lên 48 lời đại nguyện sâu rộng để nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Trong đó đại nguyện thứ 18 Ngài có nguyện rằng, nếu có chúng sinh nào nhàm chán cái cõi đời đau khổ này, hâm mộ cõi cực lạc của Ngài, muốn được sinh về, trong giờ phút lâm chung chí tâm tin ưa xưng niệm danh hiệu của Ngài từ 1 đến 10 niệm, nếu không được tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, Ngài thề không thành Phật. Nương vào đại nguyện thập niệm tất sanh 10 niệm mà được giảng sanh đó, giây phút này khuyên cô hãy rũ bỏ hết các duyên đời đi. Con cái đã lớn hết rồi, nghe chúng con niệm Phật đây mà cô phát lòng niệm theo, để nhờ Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn cô về Tây Phương Cực Lạc. Rồi nói như vậy, mới vừa nói cái cổ dặn mình qua, cổ hai tay con đứng bên hông nè, mấy chục người vừa Phật tử Thiên Chúa Giáo, rồi Phật giáo Hòa Hảo, tất cả những người đi chung phái đoàn, cổ mới dặn mình qua, cổ hai tay con nắm chặt tay con, cái bắt đầu có xuôi tay xuống, có thở cái nhẹ, cái cổ đi luôn. Trong tiếng niệm Phật của tất cả huynh đệ, chưa đầy một khắc, tức là chưa đầy 15 phút nữa quý vị. Trong khi đó cũng nằm giật dưỡng quặn mình đau đớn á, bức bách không biết bao nhiêu ngày rồi. Rồi các vị mà hướng dẫn tụi con đến đó để phát quà đó cũng bất ngờ. Các vị đó bước ra nói không tin cũng phải tin nữa. Tại sao mà nằm giật dưỡng đau đớn không biết bao nhiêu ngày mà cô đến nói có một câu bả đi nhẹ nhàng như vậy. Người ta nói không tin cũng phải tin nữa. Cái này người không có gieo nhân mà lại gặp cái duyên, quý vị ơi, cái duyên này gọi là cái duyên thù thắng. Mà lúc đó cô lại phát khởi một cái thiện niệm, tức là con vừa nói dứt lời, cô quay lại, con mắt của con nhìn con nha, rồi hai tay chụp lấy tay con, gượng ngồi dậy để xá chào. Nhưng mà con nói thôi cô nằm đi, rồi cô nắm chặt tay con, cái cổ buông xuống là cổ thở cái nhẹ rồi cổ đi luôn. Rồi trong khi đó huynh đệ tụi con mới hậu niệm cho cô 15 phút. Rồi cổ nhẹ nhàng, cổ thở một cái nhẹ là cổ đi luôn như vậy, trong tích tắc luôn quý vị. Chứng kiến cảnh đó con mới nghĩ rằng, tại sao có người cả đời chúng ta tu tịnh nghiệp nha quý vị, duy trì cái năng lực chánh niệm, niệm Phật, nhưng mà vào phút lâm chung lại không đủ duyên gặp con, cháu, rồi nó khóc, than, nó kể lễ, rồi cũng không gặp ai hộ niệm cho bao giờ phút lâm chung giữ được chánh niệm, tức là có nhân mà không có duyên, cũng bị chướng ngại cho sự vãng sinh. Còn có người cả đời người ta không hiểu biết Phật Pháp, cô này không hiểu biết gì Phật Pháp hết, vậy mà lại gặp cái duyên. Trong khi đó mấy chục huynh đệ tụi con đứng hộ niệm cho cô, mà đây là một cơ hội bất ngờ thôi, đi lại phát quà thôi, mà lại đưa tiễn cô trong giờ phút lâm chung ra đi. Mà lúc đó cô lại phát khởi thiện niệm nữa quý vị. Thì con nghĩ rằng quý huynh đệ Phật tử chúng ta, để cho nhân duyên được đầy đủ, hôm nay quý vị gieo trồng cái chánh nhân tịnh độ niệm Phật A-di-đà đây, và quý vị nên tạo cho mình rất nhiều thắng duyên. Thắng duyên ở đây là những cái duyên tốt lành đó, để hỗ trợ trong giờ phút lâm chung của chúng ta đừng bị chướng ngại quý vị ơi. Có nhiều trường hợp bị chướng ngại cho sự vãng sinh của mình là bởi vì không đủ duyên. Để nhân duyên được đầy đủ thì mới có thể thành tựu sự nghiệp vãng sanh ngay trong đời này. chứng kiến cái người giàu phúc lâm chung ra đi không phải là chuyện tầm thường đâu quý vị. Đối đầu với cái nghiệp sinh tử không phải là chuyện tầm thường. Cho nên Ngài Đàm Loan Đại Sư Ngài đã nói như thế này: đối đầu với nghiệp sinh tử không phải là chuyện tầm thường. Kính khuyên tất cả đại chúng hãy nhiếp tâm niệm Phật, nhàn nhã cũng niệm, bận rộn cũng niệm, an vui cũng niệm, bệnh khổ cũng niệm. Lúc nào niệm niệm đều nhớ Phật A-di-đà, lúc nào cũng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, niệm niệm tương tục, thì tự chúng ta biết rõ con đường mình về, không cần phải hỏi ai hết quý vị. Vậy con kính hỏi toàn thể quý Phật tử một câu, bây giờ quý vị đã biết rõ đường mình về chưa? Biết chưa? Biết rồi nha. Khẳng định con đường mình về rồi. Về đâu quý vị? Về Tây Phương Cực Lạc. Kính tặng quý vị bằng một tràng pháo tay thật lớn. Và kính chúc rằng tất cả huynh đệ chúng ta đã định hướng cho con đường trở về của chính mình. Bởi vì ai trong chúng ta cũng phải về hết quý vị. Ta bà này là quán trọ, Cực Lạc mới là quê hương đích thực của mình. Ai trong chúng ta sống 100 năm ở giữa cõi đời này là cao lắm rồi, rồi cũng phải về thôi. Nhưng nếu chúng ta không khẳng định con đường mình về đâu, thì con xin thưa giờ phút lâm chung, chúng ta sẽ là những người lữ khách ở giữa ngã ba đường bơ vơ mà không có định hướng được. Một con đường gọi là thánh đạo, thử xét coi mình có đủ tiêu chuẩn để đi trên con đường này không. Tiêu chuẩn để đi trên con đường thánh đạo này tức là người đó phải đoạn sạch hết những kiết sử phiền não tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến hữu và giới cấm hữu. Đoạn sạch hết 10 kiết sử phiền não đó thì mới có đầy đủ điều kiện bước trên con đường mà ta gọi là thánh đạo. Còn nếu mà quý vị xét thấy hiện tại bây giờ mình còn tham nè, còn sân giận nè, còn buồn phiền, còn đủ thứ hết, con đường này chắc chắn là mình không được đến rồi. Con đường thứ hai ta gọi là thiên đạo hay còn gọi là thiện đạo đi. Đòi hỏi những hành giả chúng ta phải tu thập thiện nghiệp, tu 10 nghiệp lành dựa trên 3 cơ sở: thân, khẩu, ý. Thân không sát sanh mà còn phóng sanh cứu vật, thân không trộm cướp mà còn bố thí cúng dường, thân không tà dâm mà còn giữ hạnh thanh tịnh vào những ngày trai giới. Rồi miệng thì giữ gìn 4 nghiệp ác, không vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu mà luôn nói lời chân thật, nói lời từ ái, nói lời đoàn kết hòa hợp, nói lời mang giá trị thiết thực. Không tham mà còn bố thí cúng dường, không sân mà còn tu tập từ bi nhẫn nhục, không si mê tà kiến mà còn nghe học chánh pháp, tư duy chánh pháp, thực hành chánh pháp để phát huy trí tuệ. Nếu ai tu tập 10 nghiệp lành trên thì chúng ta mới đủ tiêu chuẩn để bước trên con đường thứ hai mà ta gọi là thiên đạo hay còn gọi là thiện đạo. Mà nếu mà không tu tập thiện nghiệp thì không đủ tiêu chuẩn nha. Hai con đường này mà mình thấy mình không có đủ tư lương rồi thì chắc chắn con đường thứ ba đó là ác đạo ta phải rơi vào. Ác đạo là ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đó quý vị à. Vì vậy mà trong giờ phút lâm chung, những hành giả không khẳng định được con đường mình về thì những hành giả này giống như người lữ khách đang bơ vơ ở giữa ngã ba đường, không biết rẽ hướng đi đâu, tùy theo nghiệp bất bách dẫn lối, nghiệp nó dẫn mình đi mà không mình không làm chủ được. Những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn chúng ta đã khẳng định con đường của mình về thì chúng ta hãy thực hiện con đường chuyển hóa nội tâm bằng cách thanh lọc tâm của mình trước đi. Thanh lọc như thế nào? Thanh lọc cái tâm tham đi quý vị. Không có cái gì của mình đâu, tất cả đều là đồ dai mượn. Ta sống ở đây dai mượn của trần, của cuộc đời, của thế gian, toàn là dai mượn không. Thân này cũng là dai mượn, tài sản, nhà cửa, ruộng đất, cái gì mà mình sở hữu hôm nay cũng chỉ là đồ dai mượn mà thôi. Hiểu rõ được cái tính chất vô thường, vô ngã của các pháp hữu vi, cho nên quý Phật tử không tham muốn nhiều, luôn bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình. Ít muốn và biết đủ đi quý vị. Ít muốn có nghĩa là không ham muốn, ít ham muốn những cái mà mình chưa có. còn biết đủ là bằng lòng với những gì mình đã có trong hiện tại. Nếu chúng ta không ít muốn, không biết đủ thì bây giờ mình ở trên thiên đường cũng không vừa ý nữa quý vị ơi. Không bao giờ thỏa mãn cái tâm tham của mình đâu. Ham muốn không ngừng. Con kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện này ha, rồi quý vị thấy cái lòng tham của con người như thế nào. Có cái này mình lại muốn cho có cái kia, có cái kia mình lại muốn cho có cái nọ. Có một người nọ là một bác nông dân. Một hôm đi ra đồng, bác nông dân này đang cày cấy, đang lúc mà cuốc đất, cái cuốc nhằm một cái rương, cái hũ vàng. Bác mới đào lên được, lòng mừng dữ lắm, mở cái rương đó ra thì thấy trong đó có một bức tượng A-la-hán bằng vàng. Bác mừng quá, bác nông dân bưng cái bức tượng đó về nhà, mừng quá khoe với vợ và con. Vậy mà suốt đêm hôm đó bác nông dân trăn trở không ngủ được. Sáng sớm hôm sau bác ngồi chăm từng tách trà uống và thở dài. Vợ và con của bác nông dân mới đến gần mới nói: ông ơi, mình đã thoát khỏi cảnh nghèo rồi, trời cho mình ông nhặt được cái bức tượng La Hán bằng vàng đó, mình ăn cả đời cũng không hết nữa. Mà tại sao tôi thấy ông buồn, ông lo cái gì vậy? Quý vị nghe bác nông dân này trả lời đây: tôi không biết còn 17 bức tượng A-la-hán nữa, không biết ở đâu. Tại vì người ta thường nói là bức tượng A-la-hán đó quý vị là thập bát La-hán, tức là 18 vị. Mà bây giờ nhặt được một bức, còn 17 bức kia không biết ở đâu. Vợ của bác nông dân nói: ông ơi, ông lo làm chi xa dữ vậy, một bức tượng này thôi mình bán ra mình ăn cả đời không hết. Bây giờ ông ngồi đó mà ông rầu, ông suy nghĩ coi là 17 bức tượng kia ở đâu nữa, chi vậy? Nhưng mà lòng tham của con người là thế đó đó quý vị ơi. Điển hình một cái việc nhỏ thôi là quý vị thấy có nhiều khi mình nguyện cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho con làm ăn mua may bán đắt đi, một đồng vốn bốn lòng lời, con mà dành dụm cất được căn nhà khang trang rồi là bắt đầu con an tâm, con tu, con niệm Phật cho mà coi nha. Nhưng mà khi chúng ta làm ăn buôn bán được, cất được căn nhà rồi, có an lòng niệm Phật chưa quý vị? Hay là mơ ước cái khác nữa? Phật Bồ Tát gia hộ cho con làm ăn khá hơn, con sắm được chiếc xe Honda để có chạy tới chạy lui đạo tràng này đạo tràng kia tu, rồi lúc đó con tu cho mà coi, con đi chùa cho mà coi nha. Sắm được chiếc xe Honda rồi cái cũng chưa vừa lòng nữa quý vị. Chưa vừa lòng mà đổi gì? Phải sắm xe hơi nữa ha, xe bốn bánh. Chứ giờ mưa trời nắng đi thất thượng vậy cũng bệnh hoạn cảm mạo, cho nên sắm xe hơi đi tốt hơn. Nhưng mà sắm được chiếc xe hơi bốn bánh thỏa mãn vừa lòng chưa quý vị? Cũng chưa vừa lòng nữa nha. Chừng nào đi trực thăng đi máy bay cũng chưa vừa lòng nữa đó quý vị ơi. Lòng ham muốn của con người chúng ta là thế đó. Được ví như là cái túi không đáy, chứa lấp bao nhiêu cũng chẳng có đầy đâu. Mà muốn có một đời sống an vui tự tại, Đức Phật dạy chúng ta phải thanh lọc tâm mình, đừng để lòng ham muốn nó tác động chi phối, luôn bằng lòng biết đủ với đời sống hiện tại. Nếu quý vị biết đủ là đủ thôi. Có một người nọ làm ăn buôn bán cắt ca cắt kẽm, mua được con lừa, ngày nào cũng chất hàng hóa lên lưng của con lừa đi ra chợ bán. Ở trong xóm cũng có một người trang lứa tuổi như anh ta, cũng làm nghề như anh ta buôn bán, mà người ta lại sắm được con ngựa. Cho nên mỗi lần mà đi ra phiên chợ bán là lúc nào cái anh chở bằng lừa đó cũng đi sau cái anh chở bằng ngựa, bởi vì con ngựa nó lẹ hơn. Một hôm anh ta thấy cái người láng giềng của mình đặt đồ hàng hóa lên lưng của con ngựa chỉ trong chốc lát là qua khỏi mặt mình rồi. Cái anh ta buồn tủi cho thân mình quá đi. Đang buồn tủi cho thân mình bởi nhìn phía trước người ta cởi ngựa, người ta đi trước mình. Anh mới quay lại sau lưng mình thì thấy một ông già già cúp thùng thiếp, già hơn mình nữa, mà không có lừa để cởi nha quý vị. Phải đem cái thân của mình ra làm thân lừa, kéo một cỗ xe rất nặng, mồ hôi nhễ nhại. Anh ta bật cười và đọc một bài thơ tự tặng mình đây: người trước cởi ngựa, ta cởi la, la là con lừa, tuổi thân sao lại kém người ta,
quay đầu nhìn thấy anh xe đẩy mới biết mình còn hơn người xa đó quý vị. Nhìn lên thì mình thấy mình không bằng ai, nhưng quý vị ơi, nhìn lại sau lưng có nhiều người họ không bằng mình nữa đó. Hãy bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình đi. Quý vị có đi ra, người ta bảo rằng đi ra một ngày đàn mình học một sàng khôn. Mình đi ra ngoài rồi mình mới tiếp cận với cuộc sống xã hội, mình mới thấy rằng mình diễm phúc vô cùng quý vị. Hôm qua con đi chứng kiến có nhiều hoàn cảnh lắm. Một gia đình nọ, bà cụ này sanh được 3 người con, 2 người con chết, chỉ còn một đứa con trai duy nhất là cái cậu út lập gia đình, có 3 đứa cháu nội rồi. Cái cậu này mắc phải một chứng bệnh ung thư phổi và qua đời. Cô vợ vừa để tang cho chồng 49 ngày là bắt đầu trốn mất tiêu, bỏ 3 đứa con cho bà nội nó nuôi, mà bà già cúp thùng thiết 74 tuổi đời, 74 tuổi đời mà nuôi 3 đứa cháu nội quý vị. Bà bị lãng tai nè, bị mù mắt nè, làm sao nuôi nổi 3 đứa cháu nội, trong khi cha nó chết rồi, không có người thân nào cả, mẹ nó trốn đi biệt tích luôn, bỏ con, bỏ 3 đứa con mà mấy năm trời rồi, hơn 5 năm trời rồi mà không quay về thăm nữa quý vị ơi. Chỉ sống nhờ vào lòng bác ái của bá gia, bá tánh, người ta giúp ngày nào có tiền, có bạc, ta giúp cho mấy đứa nó đi học, đem gạo, đem đồ ăn đến. Còn bình thường mà nó không đi học thì nó ra đồng, nó bắt ốc, nó hái rau, kiếm sống qua ngày. Còn bà con làng xóm đó là đem gạo đến cho ăn để nuôi bà cụ đó, nuôi 3 đứa cháu. Hoàn cảnh khổ như vậy đó quý vị. Mình thấy mình khổ, nhưng mà có nhiều người họ còn khổ hơn mình nhiều. Hơn mình bệnh tật đây, mình đau, mình nhức chút xíu là mình nói tôi chịu hết nổi rồi. Nhưng quý vị biết không, hôm qua tụi con cũng chứng kiến một cái cô đó, cổ bị bệnh da bì đó, tay chân da thịt của cổ lở hết, lở đến nỗi mà mình bước vào nhà cổ là cái mùi nó tanh á, nồng nặc luôn, máu mủ đó, nó tanh nồng nặc, mình muốn mửa luôn đó quý vị ơi. Nhưng mà họ cũng đâu có thoát khỏi, đâu có muốn như vậy đâu, mà trốn cũng không được, tránh cũng không được. Chở vào bệnh viện Chợ Rẫy thì bác sĩ cho biết rằng đây là cái bệnh nhân đầu tiên mắc phải căn bệnh này, không có thuốc chữa trị, giống như ung thư da vậy đó quý vị. Chở về nó hoành hành, nó đau nhức mũ máu lở lét tùm lum hết, đụng tới là nó chảy máu, đụng tới nó chảy máu, nó tanh rình luôn vậy đó quý vị. Mình thấy mình có là cái gì đâu, cái căn bệnh của mình đau cái này nhất cái kia chẳng là gì cả hết quý vị ơi. Người ta còn khổ sở hơn mình rất nhiều. Cho nên để thanh lọc tâm mình, luôn luôn bằng lòng biết đủ với đời sống hiện tại. Mình cảm nhận được hiện tại mình như vậy là sung sướng lắm rồi. Bằng lòng với đời sống của chính mình, quý vị sống an vui hơn, không tham cầu nhiều. Mà tham cầu càng nhiều thì càng đau khổ nhiều đó quý vị. Rồi chúng ta thanh lọc cái tâm thứ hai, đó là tâm sân hận. Lòng sân hận nó sẽ đưa chúng ta vào trong cảnh giới địa ngục. Có khi vì một đốm lửa sân giận, nó thiêu hủy cả một khu rừng công đức lận quý vị. Là người Phật tử đây, ta cần thanh lọc cái tâm thứ hai, đó là tâm sân. Một đốm lửa sân nổi lên thiêu hủy cả một khu rừng công đức. Cho nên trong cái Quốc Văn Giáo Khoa Thư á, người ta có kể câu chuyện như thế này. Câu chuyện kể rằng có một ông nhà giàu nọ, nhà rất nuôi nhiều tôi tớ. Một hôm nhà ông đãi tiệc, ông mới bảo với một cái người đầy tớ giết con heo để đãi tiệc. Và ông bảo rằng hôm nay ngươi lấy cho ta một cái bộ phận nào ngon nhất trên thân của con heo đó, cái bộ phận nào ngon nhất làm một món ăn cho ta ăn riêng vậy đó. Cái người đầy tớ mới cắt cái lưỡi của con heo đó quý vị, rồi cái nấu nướng đẩy vào dĩa cái lưỡi heo cho ông chủ của mình ăn. Dọn ra bàn, ông chủ nhìn tại sao mà thịt heo nè, cái gì trên thân của con heo nó cũng ngon mà tên đầy tớ này nó không lấy, mà nó lấy cái lưỡi heo cho mình ăn. Ông mới hỏi vậy chứ duyên cớ gì sao tăng bảo ngươi làm cái bộ phận nào ngon nhất của con heo, tốt nhất của con heo để làm món ăn cho ta, thiếu gì thứ, thịt nạc, thịt đùi, thịt gì cũng có hết mà ngươi không làm, mà ngươi lấy cái lưỡi heo làm cho ta ăn. Cái người đại tớ trả lời sao quý vị biết không? Thưa ông chủ, sở dĩ tôi lấy cái lưỡi heo làm cho ông chủ ăn bởi vì nó có nguyên do. Ông chủ thấy không, con vật nó cũng giống như con người vậy đó. Con người, sở dĩ con người đó được mọi người kính trọng yêu mến là nhờ có cái lưỡi nói ra những lời tốt lành. Chứ người mà đẹp mà nói mở lời ra nó vô duyên, không ai ưa hết, thì người đó cũng không đắc nhân tâm. Theo tôi người cũng giống như vật, vật cũng giống như người. Cái lưỡi là tốt nhất, bởi vì cái lưỡi này nó đem lại sự đoàn kết, hòa hợp, yêu thương, gắn bó với nhau. Vì vậy đối với tôi cái lưỡi là tốt nhất, tôi lấy đó làm món ăn cho ông chủ. Nghe thì ông thấy cũng có lý. Lần khác ông cũng đãi tiệc và ông cũng bảo làm con heo. Ông nói rằng hôm nay ngươi lấy cái món nào dở nhất cũng không heo đó làm cho ta món ăn. Cái tên đại tớ cũng lấy cái lưỡi làm thức ăn cho ông đem lên. Ông tức giận vô cùng. Ông ta lại bảo rằng hôm trước thì ngươi nói rằng cái lưỡi của con heo là tốt nhất. Hôm nay ta bảo ngươi lấy cái gì dở nhất trên thân của con heo thì ngươi cũng lấy cái lưỡi. Tại sao cái lưỡi heo lại là cái xấu nhất? Cái người đầy tớ mới trả lời, nói ông chủ thấy không, cái lưỡi của con vật nó giống như cái lưỡi của con người. Con người mà tan nhà nát cửa đổ vỡ hạnh phúc gia đình cũng vì cái lưỡi này thôi. Lưỡi nó nói bậy nói bạ, nó nói những lời nói chia rẽ, nó nói những lời nói oán hận, nó nói những lời nói làm xích mích, làm tranh chấp, làm cãi giả, làm đổ vỡ hạnh phúc cũng do cái lưỡi này. Cho nên không có cái gì xấu bằng cái lưỡi này hết. Do đó mà lấy cái lưỡi làm cho ông chủ ăn. Cái ông chủ ổng suy đi nghĩ lại, cái ông nói cái đạo lý này cũng hay ha. Trên đời này tốt cũng do cái lưỡi mà xấu cũng do cái lưỡi. Hay nói một cách khác là do khẩu nghiệp đó quý vị. Khẩu nghiệp trong ba nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì cái khẩu nghiệp của chúng ta tạo ra nhiều lắm. Mà phần nhiều đó là do lòng sân giận, rồi chúng ta không làm chủ được, buông ra những lời nói ác, rủa xả, mắng nhiếc. Do lòng sân giận, do cái tâm sân giận ta không làm chủ được, cho nên thân của chúng ta tạo tác những nghiệp ác. Hôm nay chúng ta biết tu rồi, kính khuyên toàn thể quý Phật tử cố gắng thanh lọc cái tâm của mình bằng phương cách hằng ngày chúng ta niệm Phật, làm chủ tâm mình để thân của chúng ta không tạo những ác nghiệp, miệng của chúng ta không nói những lời nói ác. Nếu không thì một đốm lửa sân giận có thể thiêu hủy cả một khu rừng công đức mà quý vị đã chắc chiêu dành dụm. Người ta bảo rằng đốn củi 3 năm thiêu hủy chỉ 1 giờ là thế nó. Một đốm lửa sân giận phực lên thì 100.000 cửa nghiệp chướng lại mở ra đó quý vị. Mà lúc trước con có kể cho quý vị nghe về sự tích của con chim tu hú rồi, phải không? Đó, quý vị nghe xong rồi đó. Một người tên là Năng Nhẫn, một người tên là Bất Nhẫn. Cái người năng nhẫn thì có khả năng nhẫn nại, chịu đựng được hết. Còn cái người tên bất nhẫn không nhẫn nại, chịu đựng được những hoàn cảnh. Cho nên phát nguyện là ở trong khu rừng đó ẩn vật, nhập thất tịnh tu, nhập định ở trong rừng, trong núi luôn. Ngài chỉ ăn lá cây, uống nước suối ở trong rừng mà sống. Có một hôm nọ, mãn hạn với thời hạn là 3 năm tịnh tu ở trong rừng, thầy Bất Nhẫn đã trải qua thời gian 2 năm nghe quý vị, 11 tháng 27 ngày, còn có 3 ngày cuối cùng là mãn hạn rồi. Vậy mà có một bầy chim nó làm mổ trên đầu của thầy, rồi nó chí ché ở trên đó đó. Tối đêm cái cuối cùng là mãn hạn định kỳ nhập thất tịnh tu trong khu rừng này mà thầy vượt qua không khỏi bởi lòng sân hận. Cái con chim mái nó đi kiếm mồi, tối đó nó không về nhà bởi vì nó mắc kẹt trong cái đó sen, nó tìm bắt con nhện. Nhện bám vào trong đó sen, nó chui vào đó nó bắt con mồi. Rồi khi mặt trời vừa lặn một cái là đó sen nó bứt trở lại. Vì những cánh sen quá dày cho nên con chim này nó không đủ sức dùng dãy ra khỏi những cánh sen đó, phải nằm co ro túm rúm chờ sáng ngày mai mặt trời mọc lên cái những cánh sen nở ra rồi nó bay trở về. Thì khi con chim mái bay trở về tổ ấm của nó, một trận cãi giả xảy ra, ở trên ổ, mà bầy chim này nó làm ổ trên đầu thầy bất nhẫn đó quý vị. Rồi nó con chim trống đó nha, nó chửi con chim mái đủ thứ hết. Nó nói đàn bà hư đàn bà phúi, bỏ chồng bỏ con đi suốt đêm. Cô kia thì cổ cổ mới phân bua, cổ mới nói sao mà nói như vậy, tôi đâu có bỏ chồng bỏ con gì đâu, hồi đêm hôm tôi mắc kẹt ở trong cái cống sen, phân bua cỡ nào mà con chim trống nó không chịu nghe. Rồi hai vợ chồng cãi qua cãi lại in ỏi nơi lỗ tai của thầy. Lúc đó thầy bất nhẫn mới nói nhẫn ráng nhẫn nha, nhẫn để vượt qua còn có ngày nay nữa thôi. Vậy mà lúc đó thầy nhẫn không được, bởi vì hai vợ chồng cứ cãi giả hoài mà thầy chứng được ngũ thông rồi nha quý vị, có được thiên nhĩ thông, nghe được sự tranh cãi của những con hai vợ chồng chim này. Rồi thấy bầy chim con á, nó đói bụng, nó nheo nhóc, nó la, nó hét sùm in ỏi lỗ tai thầy. Thầy bực quá, thầy mới giật cái ổ chim xuống và thầy bảo rằng có nhiêu đó mà làm điếc cái lỗ tai của ta. Giật ổ chim quăng xuống đất, bầy chim con chết hết. Lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện nói: con nhẫn không được rồi, rớt rồi con ơi. Thầy bất nhẫn hổ thẹn quá đi, chỉ còn có một ngày cuối cùng là mãn hạn định kỳ tịnh tu của mình mà mình nhẫn không được. Thầy mới nói rằng mình ở trong cảnh tịnh mà tâm không tịnh, bây giờ mình ở trong cảnh động để mình huấn luyện tâm mình nha, để chuyển hóa tâm mình. Thầy mới phát nguyện làm người lái đò đưa khách sang sông trong vòng 3 năm miễn phí không lấy tiền. Và thời hạn 3 năm nó cũng lần lượt trôi qua, 2 năm 11 tháng 29 ngày, còn ngày cuối cùng chiều bữa đó là mãn hạn rồi. Chiều bữa đó trời đổ một trận mưa to, lượng nước thủy triều chảy xiết sóng gợn trên sông rất là lớn. Vậy mà có người phụ nữ dẫn theo đứa con 5-6 tuổi xuống đò, rồi dùng những lời hấp dịch bảo rằng: cái ông lái đò kia, tại sao ông không lấy áo mưa để che cho mẹ con tôi, nếu mà mẹ con tôi bị ướt là ông biết tôi à nha. Thầy bất nhẫn nói: tôi đưa đò tôi không miễn phí, tôi không lấy tiền. Nó không miễn phí lấy tiền gì nữa, cũng phải bảo vệ khách đi đò, thầy phải lột áo mưa đưa cho mẹ con bà ta. Chèo chống qua bên kia xong rồi, trời mưa sóng gió như vậy mà chèo chống đưa hai mẹ con bà qua bên kia xong là thôi rồi đó, cái người khách cuối cùng là mãn hạn 3 năm. Ai ngờ đâu bà bước lên bờ rồi bà mới bảo rằng: hồi nãy tôi đi xuống, ông hối quá đi cho nên tôi để cái hành lý quên ở bên cái quán nước bên kia, ông qua bên đó ông đem cái túi hành lý về bên đây cho tôi. Thầy cũng chèo chống đi qua lấy cái túi hành lý, trở ngược trở lại đưa cho bà ta. Bà ta mắng cho một trận nữa: bộ thầy đuôi thầy không thấy đường hả? Tôi bỏ cái đôi giày của con tôi ở cạnh cái túi hành lý này, thầy lấy cái túi hành lý mà không lấy đôi giày của con tôi, thầy đuôi thầy không thấy đường hả? Lúc đó thầy bất nhẫn không nhẫn được nữa rồi quý vị, mắng cho bà ta một trận luôn: ta sanh ra ở giữa đời này để làm đầy tớ cho mẹ con ngươi hả? Nói một câu rồi là Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện liền, nói: con ơi, rớt nữa rồi, con rớt nữa rồi, nhẫn không được quý vị, sân lên chịu không nổi. Lúc đó thầy xấu hổ quá bỏ chạy. 3 năm nhập thất tịnh tu rồi, trong phút chốc không kiềm chế được lòng sân giận, thiêu hủy hết, rớt luôn. Rồi bây giờ 3 năm làm người lái đò đưa khách sang sông, còn có giây phút cuối cùng nữa là hoàn mãn công trình tu hành rồi, vậy mà vượt qua không khỏi lại rớt đạn lần nữa. Thầy mới xấu hổ không còn muốn gặp mặt ai, cho nên chạy vào trong rừng ẩn vật. Và ngày tháng qua đi, do vì đói, vì khát, vì hổ thẹn, vì xấu hổ với mọi người, trốn trong rừng xong rồi chết trong rừng. Sau khi chết thì tái sanh trở lại là một loài chim, và loài chim đó thường kêu lên cái tiếng tu hú tu hú tu hú đó quý vị à. Bởi vì lời khiển trách của Quán Thế Âm Bồ Tát: con tu cái gì, con ơi, con tu hú chứ con tu cái gì. Cho nên thầy xấu hổ và chết ở trong rừng thành một loài chim, đó là chim tu hú đó quý vị. Cũng vì cái lòng sân giận mà hôm nay nói thì nói là lòng sân có gì đâu, nhưng con xin thưa quý vị, dằn được một cái niệm sân ở trong một hoàn cảnh đó dễ hay khó quý vị? lửa lòng của mình nó đang phực, phực cháy đây nè, mình dừng lại được dễ hay khó? Dập tắt cái ngọn lửa đó dễ hay khó? Khó vô cùng, không phải dễ đâu quý vị ơi. Đừng có nói là cái chuyện tầm thường nha, không có dễ đâu. Có khi là mình biết hết trơn à, mình biết là phải như thế này như thế nọ, nhưng mà lúc mà giận lên là mất khôn rồi quý vị. Người ta nói giận lên là phát cơn điên, người khôn quá dại, người hiền quá ngu. Giận lên là mình không làm chủ. Cho nên lúc nào quý vị thấy mà nó hừng lên một cái nha, lửa mà nó phực lên, lật đật rót ly nước, niệm Nam Mô A Di Đà Phật uống vào đi nghe quý vị. Rồi có cứ mặc áo tràng lên lại Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một hồi là thanh tịnh tâm liền, vãng sanh liền đó quý vị. Vãng sanh có nghĩa là sanh qua một thế giới an lành liền. Từ ở một tâm trạng bức bách, bực bội, giống như cảnh giới địa ngục, bởi vì lửa sân giận nó thiêu đốt mình, ngay lúc này quý vị xưng danh hiệu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thanh lọc cái tâm sân liền. Chúng ta hãy làm chủ, đừng để lòng sân giận nó tác động chi phối mình. Khi cảnh duyên nào nó không vừa ý, không vừa lòng, quý vị nên lấy chữ nhẫn, 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 trái chủ quan gia tùng tự tận. Nhịn, nhịn, nhịn đi quý vị, thì bao nhiêu quan gia trái chủ đều từ đây mà dứt sạch hết. Những nghịch cảnh đến với mình, quý vị xem như đó là một môi trường để rèn luyện, để mài dũa cái ý chí của mình mà thôi. Đường dài thì mới biết ngựa hay, đường tu gặp nhiều chướng ngại là một môi trường để rèn luyện mài dũa chúng ta, chứ không có gì hết. Đừng sợ quý vị, mà ở trong nghịch cảnh thì phải đề phòng cái tâm sân giận nha. Nếu quý vị không thanh lọc được cái tâm sân giận thì chúng ta dễ đưa chúng ta vào trong cảnh giới địa ngục lắm quý vị. Con đường chuyển hóa nội tâm, những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn cần thanh lọc cái tâm sân hận của mình bằng cách chúng ta quán. Quán cái gì đây? Quán tất cả những nghịch cảnh, những chứng duyên này chẳng qua là chúng ta trả một món nợ mà mình dai từ tốt kiếp. Quán theo chiều nhân quả là chúng ta nhẹ nhàng vượt qua nghịch cảnh. Nếu không quán theo chiều nhân quả thì quý vị quán những nghịch cảnh này là một môi trường để rèn luyện ý chí nghị lực cho mình, thử thách mình, là một môi trường để tuyển mình trúng tuyển vào trường đại học cực lạc hay không, là chúng ta có vượt qua những nghịch cảnh này hay không đó quý vị. Rồi chúng ta lại quán vô ngã, có cái gì đâu. Mình đừng nói mình là nạn nhân của đau khổ, người kia là tác nhân gây đau khổ cho chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ như vậy là mình không bao giờ vượt qua được nghịch cảnh. Mình cứ nói bảo rằng người kia làm khổ mình, và tôi đây chính là nạn nhân của đau khổ. Không có cái gì là ta, không có ai là tác nhân gây đau khổ cho ta cả quý vị. Tất cả đều có nhân duyên quả báo ở giữa cuộc đời này, đều có nhân duyên quả báo. Do gì quán vô ngã, không có thật ngã, không có người đang chịu khổ, không có người đang não hại ta, khiến cho ta đau khổ. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta cũng sống thoải mái. Việc đến thì mình ứng tiếp, việc đi rồi tâm vẫn hằng không. Quý vị biết ngày xưa Ngài Bạch Ẩn Thiền Sư đó, trong lúc Ngài mở đạo tràng quá duyên độ chúng, thì có một cô gái nọ tư tình với một người bạn trai, xong rồi mang thai. Ở đâu cái cậu trai đó giờ phút ấy tòng quân nhập ngũ, cho nên không có ở nhà. Còn cô này mỗi ngày thì cái bụng một lớn. Cha mẹ cô mới hạch hỏi vậy chứ, tác giả của bào thai này là ai, ai đã phá hại đời con gái của con. Cô này cô đâu có biết ai đâu mà nói, bởi vì người thanh niên kia đã tòng quân nhập ngũ rồi. Giờ nếu mà nói bậy nói bạ, nói người ở ngoài đời thì bị họ đập chết, người họ tao có chấp nhận đâu. Cho nên cha mẹ tra hỏi quá, cô gái này nói đại là cái ông thầy là Thiền Sư Bạch Ẩn, ông thầy ở trong làng mình á, trong chùa trong làng mình. Mẹ và cha của cô gái đó đến chùa chửi ngài tắt bếp luôn quý vị. Thầy chùa mà không lo tu hành, tối ngày bài chuyện gió trăng, phá hại đời con gái của tôi. Thầy là tác giả của bào thai đó, bây giờ thầy phải chịu trách nhiệm. Hết chửi rủa đập phá chùa chiền xong rồi, ngày nào thì chùa đông đảo Phật tử về tu học. Đến khi mà hai vợ chồng của ông này đến quậy rồi là chùa không có một bóng người nào tới hết quý vị ơi. ngài phải ngày qua ngày như vậy đó, ngài ẩn giật ngài cũng nói có vậy sao, người ta lợi chửi ngài, ngài cũng nói thế à, vậy sao, chửi cái gì ngài cũng thế à, vậy sao. Đến ngày cô gái này cũng sanh ra đứa con rồi, hai ông bà đó ẵm cháu ngoại của mình thảy ra trước cổng chùa vậy đó, con của thầy đó thầy đem vô thầy nuôi đi. Nghe tiếng khóc của trẻ thơ, thiền sư Bạch Ẩn động mối từ tâm ẵm nó vào, người ta nói rồi chúng phóc rồi, nếu không phải con ổng bắt gì ổng ẵm ổng và ổng nuôi. Người ta nói rồi, lúc trước mình còn bán tính bán nghi, chứ bây giờ thấy ổng ẵm nhỏ vô nuôi thấy cũng hơi giống giống nữa, cho nên tính cứ tin chắc là thầy làm những chuyện bậy bạ phá trai phạm giới rồi. 3 năm sau cái cậu thanh niên đó giải ngũ trở về, quý vị, hai cô cậu này đến lại cha lại mẹ xin lỗi sám hối tội tình và nói rằng không phải thiền sư Bạch Ẩn là tác giả mà chính cái cậu này là tác giả. Hai ông bà kia giật mình nói từ trước đến nay mình chửi rủa ông thầy chùa mà ông cũng thế à, vậy sao, giao con cho người ta nuôi ông cũng thế à, vậy sao. Mà quý vị biết giai đoạn thiền sư Bạch Ẩn ẵm đứa nhỏ vào nuôi, mỗi ngày phải đi xin nước cơm nước sữa cho nó bú đó quý vị. Đi xuống núi rồi là bị người ta chọi đá nè, người ta lấy gậy lấy cây người ta rượt, người ta đập, người ta đuổi ngài. Đi đến đâu người ta cũng nói thầy chùa này thầy chùa nọ hết. Ngài cũng ẩn giận, ngài cũng vậy sao thế à. 3 năm sau khi cha của đứa bé trở về, hai cô cậu này với hai ông bà ngoại của nó đi đánh năn nỉ lại thầy, nói thầy ơi, lúc trước nghe lời con gái của tôi nó nói là thầy, cho nên vu khống thầy, nói quan cho thầy. Bây giờ cha của nó về nhận lại con rồi, xin thầy cho ẵm lại đứa cháu ngoại về. Ngài Bạch Ẩn cũng đưa đứa cháu ngoại, đứa bé đó ra, và cũng với câu nói vậy sao thế à, con cháu của ông bà thì thôi cứ ẵm về đi. Nhẫn như vậy đó quý vị ơi, còn mình có là cái gì đâu. Ai nói hơn mình một câu là mình không nhịn được. Gặp một chút trục trặc trong cuộc sống hiện tại này là bắt đầu chúng ta phẫn nộ, hận thù, oán trách đủ thứ hết. Một khi chúng ta quán vô ngã, chúng ta quán theo chiều nhân quả, là quý vị sẽ thanh lọc được cái tâm sân hận này. Đó là cái tâm nhơ thứ hai đó. Cái tâm thứ ba là trạo hối. Trạo hối có nghĩa là nó lăng xăng loạn động. Trạo là trạo cử đó quý vị. Nó lăng xăng, nó loạn động, lúc thì muốn làm việc thiện, lúc thì hối tiếc. Có nhiều người khi phát tâm làm điều thiện nha, làm liền đi quý vị, bởi vì cái tâm của chúng ta nó vô thường lắm. Muốn làm cái gì làm liền đi, để hồi nó đổi ý đó. Có không? Có khi nào quý vị phát tâm làm rồi đổi ý không? Có không? Nó đổi ý dữ lắm. Làm lành, làm thiện thì cứ làm liền đi quý vị, đừng để dần già mà chút xác lát nữa đây là nó đổi ý, bởi vì nó vô thường dữ lắm. Cái tâm của chúng ta nó lăng xăng, cho nên gọi là trạo cử, nó không có yên quý vị ơi. Nó lăng xăng chẳng nó khác nào như con khỉ, con vượn truyền cây, như con ngựa chạy nó nơi đồng nội vậy đó. Mà trong kinh điển thì có lần Đức Phật xảy ra một câu chuyện ở tại Tịnh Xá Kỳ Viên như thế này. Có một vị tỳ kheo tên là Tăng Hộ. Vị tỳ kheo này có một người cháu gọi là cậu, cũng xuất gia làm sa di 7 tuổi, gọi là sa di khu ô, tức là sa di đuổi họa hầu thầy. Vì lứa tuổi quá nhỏ, các chú sa di vào chùa chỉ làm cái việc là chư vị tỳ kheo ngồi thiền ở trong rừng đó, thường hay bị lũ chim lũ họa nó quấy rối. Cho nên trách nhiệm của các chú sa di khu ô là đứng sau lưng với thầy cầm quạt, quạt quạ chim nó đến nó quấy rầy thì đuổi nó đi, do nên gọi là sa di khu ô. Một hôm chú sa di Tăng Hộ cháu này đi vào trong làng khất thực, được người ta cúng dường cho một sóc giải y về quý lắm, mới bạch với thầy mình cũng là cậu ruột của mình, nói là người ta cúng cho con sắp giải y đẹp lắm, con cúng dường lại cho thầy, bởi vì thầy là người thân duy nhất của con. Vị thầy Tăng Hộ này mới bảo rằng thôi người ta cúng dường cho con nhận đi, thầy đủ 3 y rồi. Nói như vậy chú sa di Tăng Hộ cháu này với cái tâm còn bé bỏng thơ ngây chưa hiểu thấu, cứ nghĩ rằng mình tặng cho thầy mình mà ông thầy mình ông không nhận, tức là ông không thương mình, không nể tình mình, thôi mình ở đây để làm gì. đang lúc cầm cái quạt quạt cho thầy nha, mà dòng tâm thức của chú Sa Di Tăng hộ cháu này đi rất xa quý vị. Nó lăn xăng, nó dạo đây. Chú nghe nghĩ rằng cậu mình, thầy mình không còn thương mình nữa, thôi mình ở đây tu để làm gì, quần tục về nhà. Đem sắp y này bán, bán lấy để mua một cái bầy gà con nuôi, chăm sóc nó kỹ lưỡng để bán bầy gà mua con heo con nuôi, bán cái con heo đó để mua con bò, bán bò mua được miếng đất, cái cất được căn nhà, cưới vợ sanh con. Thấy vậy đó quý vị, là một chú Sa Di 7 tuổi mà đứng con chút xíu hầu thầy hoặc thầy thôi, mà dòng tâm thức nó khởi nghĩ, nó dẫn đi là bán giải, mua gà, bán gà, mua heo, bán heo, mua bò, bán bò, mua ruộng, mua đất, cất nhà, cưới vợ sanh con. Con bữa nọ dẫn bà vợ ẩm đứa con về tịnh xá gặp thầy để lễ thầy. Đi qua cái cầu tre, chú Sa Di nói với bà vợ nha, đang đứng đó đó mà quạt thầy, mà nói với bà vợ, nói là đưa con đây tôi ẩm cho, cô đi qua trước một mình đi, cái cầu này nhỏ lắm. Cậu mới nói đàn ông mà ẩm con cái gì, để tôi ẩm. Cậu đi qua bên kia sau cái cổ dấp, dướng cái ống quần cổ dấp dằn nhỏ ra. Chú Sa Di lúc đó cầm, đang cầm cái quạt, mà thấy là mình gõ vào đầu của bà vợ của mình, nói đàn bà hư, nói rồi đưa con đây ẩm cho, mà dành ẩm để cho té thằng nhỏ, quất lên đầu bà vợ. Ai nhè đâu cầm cái quạt quất ngay đầu của ông thầy. Thầy tỳ kheo tăng hộ mới biết được dòng tâm thức của người đệ tử của mình đi quá xa rồi, mới nói con không có đánh trúng con mụ đàn bà đó, mà con đánh trúng vào cái đầu trọc của ta rồi. Chú Sa Di này giúp mình, nói hồi nãy giờ mình nghĩ cái gì ông biết hết trơn rồi, ông biết mình đánh trúng cái con, cái bà vợ của mình nữa, mà không đánh, mà đánh trúng ông thầy của mình. Nãy giờ là mình nghĩ cái gì ông biết hết trơn rồi. Sa Di Tăng hộ cháu mới quảng hốt bỏ chạy. Trong lúc đó, vào một buổi chiều, cả khu rừng đang yên tĩnh, mà các chú Sa Di thấy Sa Di Tăng hộ cháu chạy cũng chạy theo, không biết chuyện gì cũng chạy theo, làm ồn náo cả khu rừng. Đức Thế Tôn mới gọi các chú Sa Di đến quở trách, nói các con đang hầu thầy mà các con bỏ chạy như vậy, tại sao vậy? Cái mấy chú Sa Di nói con thấy tăng hộ cháu chạy cho nên con cũng chạy theo. Gọi tăng hộ cháu đến thì Sa Di Tăng hộ cháu mới kể lể sự tình, nói là dòng tâm thức của con đi quá xa, nó đi đến chỗ mà đang lúc hầu thầy mà con thấy là con giận thầy con muốn trở về nhà, con bán giải mua gà, bán gà mua heo, bán heo mua bò, bán bò mua ruộng mua đất cất nhà cưới vợ sanh con, đánh bà vợ ai nhờ đánh trúng vào đầu ông thầy. Cái Đức Phật mới bảo rằng tâm của chúng sanh tuy vô hình vô dạng nhưng nó đi rất xa quý vị, hang cùng ngõ hẻm nào nó cũng đi tới hết. Là một người học Phật là phải làm chủ tâm mình, thanh lọc tâm mình bằng cách kèm giữ con trâu tâm, kèm giữ cái con ngựa chính này nè, con ngựa tâm ý của mình đó, xỏ mũi nó lại đi, lấy một đề một thiền định để xỏ mũi con trâu tâm lại, lấy một câu Phật hiệu để xỏ mũi cái con ngựa chính này lại. Đó là phương cách điều phục tâm, thanh lọc tâm. Nếu như bây giờ tâm của chúng ta nó đang loạn động, vui buồn thương ghét đủ thứ, quý vị buông xả hết đi, ngồi lại lấy nắm lấy tay của mình, nắm lấy cái sâu chuỗi, xin niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị niệm trong vòng 15 phút thôi, tâm quý vị sẽ thanh tịnh trở lại, nó không còn lăng xăng loạn động vui buồn chạy theo duyên nữa. Đó là phương thức mà gọi là thanh lọc tâm. Ở cái tâm thứ ba đó là tâm trạo hối, rồi cái tâm thứ tư đó là hôn trầm. Có khi mình ngồi đây nha, nhưng mà nó mơ mơ màng màng, mê mê ảo ảo, không có tỉnh quý vị, có không? Có lúc mình không tỉnh, đó là cái trạng thái hôn trầm đó. Dễ rơi vào trạng thái hôn trầm nếu quý vị đang ngồi an tịnh đây mà không có trí tuệ quán chiếu thì bắt đầu tịch, mà không chiếu thì nó rơi vào cái trạng thái hôn trầm, ngủ gục hồi nào mình không hay. Mà thường thường là chúng ta lại dướng vào cái tâm trạng mê mê mờ mờ này, mà mình tưởng rằng là mình đắc thiền hay là an trú trong cái cảnh thiền vắng lặng nào đó, Không ngờ là mình ngồi đó mình gục gặt hồi nào bản thân mình cũng không làm chủ được nữa quý vị. Do đó mà có khi thời niệm Phật hay là thời thuyết pháp, ở trên con nhìn xuống thì có vị ở trong trạng thái hôn trầm như vậy đó, mà bản thân người đó không biết. Khiệu cái là bắt đầu tôi đâu có đâu, nhưng mà nó đã lủi rồi đó, không biết nghe đắc được cái gì mà cứ gật lia, vượt qua cái cảnh giới tứ thiền luôn mà nó vào trong cảnh giới ngũ thiền, phải không? Đó là cái trạng thái hôn trầm. Khi mà rơi vào cái trạng thái hôn trầm này, đây là chướng ngại của người tu đó nghe quý vị. Người tu chúng ta mắc hai cái bệnh rất nặng, một cái bệnh đó là vọng tưởng, và bệnh thứ hai là bệnh hôn trầm. Ban đầu thì chúng ta ở trong cái bệnh thứ nhất đó là bệnh vọng tưởng, ngồi đây mà bắt đầu tưởng cái này, tưởng cái nọ, tưởng cái kia, nó lăng xăng, nó loạn động. Nhưng mà tu một thời gian lại rơi vào cái trạng thái hôn trầm. Để đối trị cái bệnh hôn trầm này thì quý vị nên cố gắng siêng năng tinh tấn lễ bái. Lúc mà mình biết là mình nó muốn mê mê mang mang, nó muốn rơi vào trạng thái hôn trầm này rồi, quý vị đứng dậy chắp tay nghiêm trang, vừa niệm vừa lễ Phật, vừa niệm vừa lễ Phật đó quý vị. Hoặc là mình đổi qua cái tướng đi kinh hành á, để nó đừng có rơi vào trạng thái hôn trầm. Đi kinh hành mệt rồi quý vị trở vô lễ bái tiếp nữa, và niệm từng câu từng chữ nghe cho rõ ràng thì chúng ta sẽ đánh bạc được cái bệnh hôn trầm này. Rồi để thanh lọc tâm, ở cái tâm thứ tư đó là nghi ngờ. Có những người họ tu mà lại còn nghi, không biết rằng tôi một đời chuyên tu tịnh độ, không biết lâm chung tôi có được giảng sanh hay không. Quý vị có nghi vậy không? Có nghi không? Còn nghi không? Nếu mà còn nghi không giảng sanh được rồi. Chúng ta phải đoạn trừ cái tâm nghi ngờ. Chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà, đặt trọn vẹn niềm tin vào lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không nghi ngờ quý vị. Ngày nay ta gieo trồng cái nhân niệm Phật cầu sanh, chắc chắn ta sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh. Ta tin tưởng vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà. Cho nên quý Phật tử phát lòng niệm Phật đây, đoạn trừ cái tâm nghi ngờ, đặt trọn vẹn niềm tin, tính là cái quan trọng đó. Niềm tin là cửa ngõ vào đạo. Nếu quý vị muốn một đời vãng sanh, ta phải có được năng lực của lòng tin, tin tưởng vào lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy. Ngài khuyến khích chúng ta niệm Phật A-di-đà cầu sanh về cực lạc. Và lời chỉ dạy đó được ghi nhận trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà, mà tông Tịnh Độ độ lại lấy ba bộ kinh này lập tông, cho nên gọi là Tịnh Độ Tam Kinh. Ta tin tưởng vào lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài không bao giờ nói dối chúng ta, gạt gẫm mình đâu. Và tin vào năng lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà qua 48 đại nguyện. Mà nãy con kể quý vị nghe câu chuyện đó đó. Có người cả đời không hiểu biết gì Phật Pháp mà lại cái duyên thù thắng, giờ phút cuối cùng gặp được các bậc thiện trí thức nhắc nhở niệm Phật, giây phút này mà phát lòng niệm Phật, tiêu trừ tội nghiệp trong đường sanh tử 80 ức kiếp, được đới nghiệp vãng sanh đó quý vị. Nhưng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên chúng ta đừng có khinh thường rồi nói rằng bây giờ thôi tôi khỏi tu, đợi giờ phút lâm chung tôi nín thở tôi niệm 10 câu Phật hiệu là Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Nói như vậy là quý vị lầm rồi đó nghe. Đừng có ỷ lại coi thường chỗ đó. Bởi vì đối đầu với nghiệp sanh tử không phải chuyện tầm thường đâu quý vị. Nếu bất ngờ mình có biết mình chết về cái nghiệp gì hay không? Quý vị có biết không? Mình biết là trước sau gì mình cũng chết, mà mình không biết mình chết về cái nghiệp gì, không biết ngày nào mình chết. Do đó hàng ngày chúng ta giữ vững niềm tin và phát nguyện tha thiết, nguyện cho con đến giờ lâm chung dứt trừ hết mọi chướng ngại, Đức Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị nguyện tha thiết như vậy đi, và tin cho thật sâu, không một chút gì nghi ngờ qua lời Phật dạy. Tin vào cái nhân niệm Phật cầu sanh hôm nay sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh. chắc chắn quý vị sẽ thành tựu sở nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới mà thôi. Phải tin tưởng nha, nếu mà còn một chút nghi ngờ là không vãng sanh được đâu. Có người nói cả đời tôi tạo ác nghiệp, tham sân phiền não còn nhiều, làm sao có thể vãng sanh được. Quý vị đọc trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đó, có ghi nhận những câu chuyện của tăng, kẻ tăng người tục, nhất là những người cả đời tạo ác nghiệp như ông Trương Thiện Hòa làm nghề giết trâu đó quý vị. Cuối cùng cuộc đời cái tướng địa ngục hiện ra, ông thấy bầy trâu bầy bò nó đến, nó dùng sừng của nó chém ông. Ông hoảng hốt nằm trên giường bệnh hoảng hốt, bảo bà vợ đi đến chùa thỉnh vị tăng đến để tụng kinh sám hối cho ông. Vị tăng này đến nơi khuyên ông phát lòng niệm Phật, vì một câu Phật hiệu sẽ giúp cho ông tiêu trừ tội nghiệp trong đường sanh tử 80 ức kiếp. Ngay lúc đó ông phát khởi niềm tin mạnh mẽ và xin niệm theo. Niệm Phật được một tiếng đồng hồ thì bầy trâu bầy bò mất dạng, ông không thấy cái tướng địa ngục này hiện ra nữa rồi. Niệm Phật 2 tiếng đồng hồ sau thì ông thấy hóa thân của Phật hiện đầy khắp hư không. 3 tiếng đồng hồ sau thì ông nhẹ nhàng bảo rằng thôi tôi theo Phật về Tây Phương Cực Lạc đây. Một người cả đời giết trâu giết bò mà vào phút lâm chung phát khởi cái tính tâm mạnh mẽ, xin niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà còn tiêu trừ tội nghiệp của mình để được vãng sanh. Thì huống chi chúng ta ngày hôm nay đã đặt trọn vẹn niềm tin và quyết định khẳng định con đường của mình đi về rồi, thì quý vị phải đoạn trừ cái lòng nghi ngờ, đừng có nghi nữa nghe quý vị. Nghi sẽ bị chướng ngại cho sự vãng sanh. Thanh lọc tâm mình qua năm thứ nhiễm ô, tham dục, sân hận, trạo hối, phì niên và nghi ngờ đó, rồi tiếp tục con đường chuyển hóa nội tâm. Sau khi đã thanh lọc năm thứ đó rồi, giờ quý vị cần phải tăng trưởng tâm. Nãy là thanh lọc tâm ha, bây giờ tăng trưởng tâm là vấn đề thứ hai. Tăng trưởng tâm mình như thế nào đây? Tăng trưởng cái lòng từ bi hỷ xả, tăng trưởng cái tâm này đi quý vị. Bởi vì từ bi hỷ xả đó là tứ vô lượng tâm, bốn cái tâm vô lượng của chư Phật, của chư Đại Bồ Tát. Nếu quý vị muốn về cõi Phật thì phải tăng trưởng bốn cái tâm này. Tâm từ là hay ban vui cho tất cả chúng sinh, tâm bi là hay cứu khổ cho tất cả chúng sinh, tâm hỷ là hoan hỷ vui vẻ, tâm xả là xả bỏ hết tất cả, không vướng mắc, không chấp trước. Quý vị tăng trưởng bốn cái tâm này chưa? Có được chưa? Có tâm từ không? Tâm từ là hay ban vui, hay đem niềm vui đến cho tất cả chúng sinh. Lòng từ bi của chư Phật, của chư vị Bồ Tát, lòng từ bi đó được ví như là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng bình đẳng chiếu soi đến với muôn loài vạn vật, không có phân biệt. Lòng từ bi của chư Phật, chư vị Bồ Tát như là tình thương của người mẹ hiền đối với con thơ dại. Con của mình dù ngỗ nghịch bất hiếu, cha mẹ vẫn thương nghe quý vị. Một bà mẹ, cái giá trị để trở thành một bà mẹ không phải do tiền tài vật chất, mà giá trị để trở thành một bà mẹ đó là tình thương đối với con cái. Mà ngày xưa người ta kể câu chuyện như thế này. Có một người phụ nữ nọ ẵm đứa con trai của mình đi dạo ngay bờ sông chơi vào một buổi chiều mát, ẵm con rồi đút cơm cho con. Trong lúc đó nhỏ nó mắc đi vệ sinh, cho nên cô mới ẵm cho nó đi vệ sinh xong rồi mới rửa mặt cho con, rồi mới lấy áo của con đem xuống sông giặt, đặt nhỏ trên bờ. Thấy nhỏ chạy trên bờ đó, có một người phụ nữ khác hiếm hoi con, thấy nhỏ kháo khỉnh quá ẵm đứa con của người ta rồi bắt cóc luôn. Cô này cô quay lại tìm con không thấy, cô rượt cô đuổi theo, cô mới nói chị ơi chị, con của tôi mà sao chị ẵm con tôi vậy. Người phụ nữ kia cũng giành nói là không, đứa nhỏ này là con của tôi. Hai bên giành qua giành lại quý vị, rồi hưa quan kiện quan. Ông quan ông mới nói hai bà mẹ đều bảo rằng đứa con trai này là con của hai bà chứ gì. Thôi bây giờ tôi xử nha, vẽ một cái vòng tròn đặt nhỏ ngay giữa, rồi hai bà mẹ ở hai bên nắm hai cánh tay của nhỏ, ai mà kéo nhỏ về phía bên mình được á thì người đó là mẹ. Quý vị biết lúc đó vẽ cái vòng tròn đặt nhỏ ngay giữa hai bà hai bên, nắm hai cái tay kéo qua kéo lại. Nhỏ nó đau quá, nó cất lên tiếng khóc, nó ré lên nó khóc. Cái bà mẹ ruột đau lòng nghe đứa con của mình khóc đó quý vị, chạnh lòng liền buông tay ra, thà là mình thả tay ra cho người ta giành con mình đi, chứ mình đâu có thể nào đành lòng chứng kiến hai bà mẹ kéo qua kéo lại, nhỏ còn gì nữa. Cho nên bà mẹ ruột buông tay ra, và ông quan kết luận rằng đây mới chính thật là bà mẹ ruột. Vì chỉ có bà mẹ ruột mới có một tình thương con như vậy. Bà mà kéo đứa con về phần mình được đó, không phải là mẹ ruột rồi. Vậy cái giá trị của một bà mẹ có phải là do tiền tài, vật chất, địa vị hay không quý vị? Hay là giá trị của bà mẹ là do ở tình thương yêu đối với con? Cũng vậy, cái giá trị của một vị Bồ Tát, giá trị của chư Phật đối với chúng sinh là ở lòng từ bi, thương yêu tất cả chúng sinh không phân biệt. Dù rằng chúng sinh có não hại Ngài, Ngài vẫn bình đẳng để hóa độ, thương yêu để hóa độ. Dù chúng sinh có vu khống Ngài, phá hoại Ngài, Ngài cũng bình đẳng, thương yêu mà hóa độ họ. Chúng ta hãy vận dụng, tăng trưởng cái tâm từ, tâm bi mở rộng ra bằng cách thương yêu. Ví dụ như ban đầu quý vị tập thương yêu những người thân trong gia đình, lan rộng ra là thương yêu tình làng nghĩa xóm, lan rộng nữa là thương yêu đối với những người họ phá hoại, họ làm chướng ngại mình, kẻ thù mình, mà mình cũng tập tăng trưởng lòng từ bi để xóa bỏ những hận thù, những quan trái đó. Rồi chúng ta lại thương yêu muôn loài vạn vật, không phải là người mà là loài vật, nhưng nó cũng đều tham sống sợ chết như chúng ta. Cứ tăng trưởng lòng từ, nuôi dưỡng lòng từ đó mãi, thì đây là phương pháp để nuôi dưỡng Phật chất, Phật tánh của mình đó quý vị ơi. Mong rằng quý Phật tử tập được cái hạnh từ bi, rồi hỷ, xả, vui vẻ, xả bỏ hết, đừng chấp trước. Nếu quý vị chấp trước phiền não, oán hận bất kỳ một người nào thì không bao giờ mình có được nụ cười tươi trong cuộc sống. Cho nên nói buông đi cho nhẹ kiếp người, vui đi để có nụ cười như hoa. Nhất tâm sinh niệm Di Đà, cõi lòng thanh tịnh nở hoa Bồ Đề. Quý vị thấy Bồ Tát Di Lặc không? Cái gương mặt của Ngài luôn luôn lúc nào cũng có một nụ cười tươi hết. Mà nụ cười của Bồ Tát Di Lặc là nụ cười từ bi hỷ xả đó quý vị. Tăng trưởng cái tâm từ bi hỷ xả là quý vị đi đâu, quý vị cũng có niềm vui, cũng có hạnh phúc hết. Không hoan hỷ mà mình chấp hoài, ai nói một câu thì mình bảo rằng tôi sống tôi để dạ, chết tôi mang theo, có lợi ích gì cho mình hay không? Người tu tập biết tăng trưởng tâm mình, chuyển hóa tâm mình, thì ngay bây giờ quý vị hoan hỷ bỏ qua hết đi. Ai có lỗi với mình, ai phá hoại mình, ai đối xử tệ bạc với mình cũng hoan hỷ bỏ qua hết đi quý vị. Có duyên gặp nhau ở giữa cuộc đời này là chúng ta đủ duyên rồi. Hãy đem niềm vui hạnh phúc cho nhau, đừng đem những nỗi khổ đau đến cho nhau nữa. Cuộc đời quá nhiều đau khổ rồi. Kính chúc toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu an lạc một ngày tại chùa Pháp Lạc đây, thực hiện con đường chuyển hóa nội tâm qua lời Phật dạy bởi hai phương cách: thanh lọc tâm, thanh lọc năm thứ tâm nhơ bẩn, đó là tham dục, sân hận, trạo hối, hủy miên và nghi ngờ. Tăng trưởng tâm mình bằng bốn phương cách tu tập từ bi hỷ xả, để sự hiện diện của quý vị ở đâu là hình ảnh của một vị Bồ Tát xuất hiện ở đó, luôn đem lại niềm hạnh phúc an lạc cho mình và đến cho tha nhân. Kính chúc toàn thể quý vị thân tâm an lạc, nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng đều được tiêu trừ, đời đời nương bóng từ, kiếp kiếp tu Phật đạo, gia đình cháu con luôn hiếu thảo, trên quận dưới hòa, thân quyến gần xa, nhà nhà luôn hạnh phúc. Và thành tâm nguyện chúc cho kẻ thác siêu sinh, người còn hư thới, âm dương lưỡng lợi, phước quả vô biên, pháp giới nhân thiên, đồng hành Phật đạo.